đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao, cùng với người host chương trình là Bửu Hiển. Chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên ban tầng 1600 AM. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ năm và chúng tôi trở lại với chương trình ngày hôm nay. Bửu Hiển xin trân trọng kính chào Thái Ngộ và thưa quý vị, từ phòng vi âm của đài chúng tôi, Bửu Hiển xin gửi lời chào Thái Ngộ với luật sư Michael Cao đang on the phone từ hình như là Houston thì phải ạ?
Dạ vâng, anh Bửu Hiển, Michael đang hiện tại đang ở Houston, Bửu Hiển.
Dạ vâng.
Nhưng mà Michael nghe là trời ơi, tối hôm qua ở Dallas là sao ta mưa và mưa đá nữa anh Bửu Hiển.
Houston cũng bị chút xíu và mưa đá.
Ít cũng mưa lớn nhưng mà không có, nghe nói là mưa đá ở North Texas cũng lớn á,
tròn cũng hơi ghê. Nói chung là chúng ta đừng nên xa nhau nữa đi. cứ mỗi lần mà anh Houston em Dallas hoặc là em Dallas anh Houston là thưa quý vị là lại có chuyện mưa to giông bão. Cái mùa năm này kỳ quá hả? Bây giờ là sắp tháng tư rồi mà trời vẫn còn lạnh nữa. Rất là lạ. Thưa tất cả quý vị khán giả, chúng tôi xin bắt đầu ngay chương trình và xin chào Thái Ngộ luật sư Michael Cao. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay, trước khi mở đường dây điện thoại để mời thính giả gọi vào tham dự chương trình, và quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao về bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến luật di trú và nhập tịch, tất cả những câu hỏi về hồ sơ bảo lãnh thân nhân của mình, đoàn tụ, vợ chồng, kể cả những hồ sơ về visa đầu tư, visa du học, visa du lịch, v.v. Quý vị có thể chuẩn bị để gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, nhưng để mở đầu thì để Bửu Hiển đưa ra một cái câu hỏi rất là đặc biệt như thế này. Và gần đây thì chúng tôi, cá nhân Bửu Hiển cũng được nhận khá nhiều cuộc điện thoại để né cái chương trình đi du học tốn tiền. Tại vì du học sinh qua đây tốn cũng khá là nhiều tiền, mỗi năm cũng trung bình cũng 5, 10, 15 ngàn đô gì đó. Thì một số các công ty rồi những dịch vụ nào đó mà nghe đâu ở tại thành phố Dallas này cũng có, thưa quý vị. Mà một trong người đó là một cái anh mà bạn của một người trong đài này cũng là bạn để gọi đến Bửu Hiển, anh Long ở Việt Nam có câu hỏi như sau. Có một số dịch vụ họ offer rằng là những người ở tại Việt Nam có thể cho con, có những cái trung tâm, những cái cơ quan nào đó là họ sẽ nhận con nuôi của mình ở bên Mỹ này. Nhận con nuôi tức là từ bên Việt Nam cho con, nhưng mà sau 2 năm thì luật sư có thể làm giấy reverse. Làm giấy reverse lại là người con có thể quay lại bảo lãnh cha mẹ được đi. Thế là được lời tới hai chuyện. Một là khi đã trở thành con nuôi bên Mỹ này thì được học miễn phí. Nhưng mà khi mà reverse giấy tờ, tức là làm ấy lại, thì người con quay trở lại bảo lãnh cha mẹ. Bị nghe rất là sợ. Mà cái hồ sơ này có thể lên tới 30-50 ngàn đô tiền lệ phí đó, luật sư Michael Cao. Mời luật sư Michael có thể cho ý kiến về cái loại hồ sơ này. Bị nghe sợ quá.
Cái thủ tục mà xin con nuôi anh Bửu Hiển biết là nó rất là khó khăn. Okay. Cái lý do là vậy, rất là đơn giản nha Michael. Cái này là ngoài nói chuyện luật nha. Tại vì hiện tại mà bên Mỹ mà xin con nuôi Việt Nam nó nằm ở dưới cái luật, nó gọi là Hague Convention, nó luật của quốc tế xin con nuôi, nó rất là khó khăn từ sau năm 2008 tới giờ. Thì đương nhiên là cái đó là cái luật rồi. Nhưng nói chuyện thực tế đi anh Bửu Hiển nha, nói chuyện thực tế đi nha.
Dạ vâng.
Ví dụ như là cái này nó làm được đi, thành công đi, dễ đi, tại vì nếu mà làm được là làm được liền, đúng không?
Vâng.
Nếu mà làm được đi, cho ví dụ đi, thì quý vị cứ nghĩ coi là bao nhiêu cô chú ở bên này bảo lãnh hết mấy đứa nhỏ cháu con nuôi ở Việt Nam, đâu còn đứa nào thoát được, đúng không?
Yeah.
Không cần biết nhiều, thì khi nó qua rồi lật ngược lại nó bảo lãnh cho ba má thì chắc cả nửa nước Việt Nam nó đi qua Mỹ hết. Nó không có đúng, nó không cách nào mà chính phủ Mỹ mà để cho nó dễ, cái thủ tục nó dễ, quý vị nên nhắc rất là cẩn thận. Ở bên Mỹ nó có một cái câu nói là too good to be true, đúng không anh Bửu
Hiển?
Nhìn đó.
Too good to be true, then it's not true.
Yeah, mình nên rất là cẩn thận. Yeah.
Một lần nữa thưa tất cả quý vị hãy thật cẩn thận những cái lời quảng cáo, những cái công ty, những cái dịch vụ hiện nay đang quảng cáo rất là nhiều. Nếu quý vị nghe mà nó quá dễ dàng và nó quá it's not too good to be true thì xin quý vị hãy cẩn thận lại, và nếu được thì có thể liên lạc với văn phòng chúng tôi, có thể ghé ngang văn phòng luật sư Michael Cao. Chúng tôi riêng tại văn phòng luật sư Michael Cao và cá nhân Bưu Hiển, chúng tôi đã có cả tới 2 văn phòng ở Việt Nam. Chúng tôi đi về Việt Nam như là đi chợ. Chúng tôi làm việc và biết rất rõ lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn, Số 4 đường Lê Duẩn phỏng vấn như thế nào, cách làm việc họ ra sao. Cá nhân Bưu Hiền đã từng ra tới Hà Nội và đã làm việc rất nhiều lần với số 5 đường Lãng Hạ, tức là Tòa Đại sứ Mỹ ở Hà Nội. Trình tới tất cả quý vị có bất cứ những cái điều gì có thể gọi đến chúng tôi có thể dạy, có thể trả lời cho quý vị trên điện thoại cũng được, hoặc là có thể ghé ngang văn phòng. Luật sư Michael Cao có 2 văn phòng để cho quý vị tránh cái tình trạng là tiền mất tật mang. Tại vì luật sư Michael Cao biết không, họ cũng nói rất rõ ràng là tất nhiên 2 năm sau làm reverse không được thì thôi. Mình có thể thử, nhưng mà tất nhiên là quý vị đã tốn mấy chục ngàn đô rồi. Họ đã lấy tiền rồi. Thưa quý vị, có thể nói như thế này, riêng về cái chủ đề con nuôi thôi đó, dù quý vị có đến văn phòng luật sư Michael, có đến gặp Bưu Hiển, có trả gấp 10 lần tiền luật sư phí, chúng tôi cũng không nhận làm, vì nó khó đến độ như vậy đó quý vị. Rất nhiều lần, rất nhiều người đang có con du học bên Mỹ nha, đã có con du học bên Mỹ rồi, dì ruột, cậu ruột, bác ruột, chú ruột muốn nhận những người cháu đó làm con nuôi mà nhận thật luôn. Tôi quý vị cũng không làm được quý vị ạ, nó rất là khó. Và nếu dù cho có nhận được đi chăng nữa thì làm sao mình reverse lại được, mình thay đổi cái ý định này, mình ra tòa, mình mướn luật sư, mình xin tòa là thôi không làm con nuôi nữa, để cho đứa nhỏ này quay lại bảo lãnh cho ba mẹ ở tại Việt Nam. Chuyện nghe giống như đùa. Thưa quý vị, nhưng mà thật sự những cái những lời quảng cáo này đã được quảng cáo rất là nhiều lần, và thưa quý vị, họ đã chạc lệ phí lên đến 30-50 ngàn đô la, một cái điều mà biển thấy rất là kinh khủng. Cẩn thận quý vị nha. Và ngay bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi trở lại ngay về chương trình luật di trú và nhập tịch, và bắt đầu mở đường dây điện thoại. Số điện thoại trong phòng ghi âm ngay bây giờ là 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại trong phòng ghi âm. Quý thính giả có thể gọi vào giữ đường dây điện thoại. Và thưa quý vị, nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong điện thoại của quý vị chính là những người kế tiếp để tham dự vào chương trình. Xin tắt hẳn radio, tránh tiếng hú trên đài quý vị nhé. Và bây giờ thì luật sư Michael và Bưu Hiển xin mời thính giả đầu tiên. Alo.
Hello, chào Bưu Hiển.
Dạ.
Chào luật sư Michael Cao, chị tên là Thanh đó.
Chị Thanh.
Dạ, cho chị hỏi Thanh là có phải chị đang nói không?
Dạ, mời chị nói
dạ,
đi.
Đúng chị nói đi chị.
Má chị có làm giấy tờ cho gia đình ông anh ở văn phòng của luật sư Michael Cao á, nhưng mà nay ông anh á, cá nhân ổng muốn đi du lịch, có được không vậy luật sư?
Dạ, cái này Michael gặp rất là nhiều trường hợp nha, là cái người mà được vào lãnh ở Việt Nam xin đi du lịch, mà được visa đi du lịch, mà đi chơi thường xuyên luôn á. Cái chuyện mà đương nhiên là nếu mà có hồ sơ định cư thì là có ý định định cư, nhưng mà mình rất có thể là nói là ủa, nhưng mà này hồ sơ anh chị em mười mấy năm mới tới, mà giờ tôi ở Việt Nam tôi khá giả, tôi ok, tôi đi nước này nước kia, đi du lịch quá trời, thì bây giờ tôi qua đó có 1 tuần 2 tuần tôi đi chơi, đi thăm bà chị thôi, đâu có gì đâu, đúng không? Mai có gặp nhiều trường hợp mà đầu lắm. Mời Bưu Hiển.
Dạ, thưa chị, cứ nên chị nha, cứ nên tiến hành hồ sơ làm.
À được, phải ông qua luật Bưu Hiển.
Dạ. Không phải là được, nhưng mà mình không thử, mình không biết được chị ơi.
Okay.
Nên thử, dạ.
Em nói chị nghe như thế này nè, là em khuyên là nên thử. Tại vì em không biết là cái phần trăm đầu nó có hay là không, tại cái đó là cái quyền của lãnh sự Mỹ. Nhưng em biết chắc chắn một điều, 100% như thế này, nếu chị không làm là không có cơ hội. là tại chị có làm đâu, cho nên là lời khuyên của Huyền là thứ chị cứ nên thử chị ạ.
Mặc dù Huyền cho chị nói nè, ví dụ đi á, thì ông anh muốn đi khoảng 3 đến 6 tháng được không?
Dạ vâng.
Em khuyên nha chị ơi, chị nếu mà cái chuyến đầu tiên đi á, okay.
Đừng.
Trước khi mình phỏng vấn lần đầu tiên á, thì Michael vẫn là khi mình tư vấn với khách hàng á, thì thường thường Michael sẽ tư vấn người ta là cố gắng đi nước khác đi nha. Đi từ từ, đi Thái Lan, đi Singapore, đi Thái Hoa, đi Nhật, đi mấy nước gần gần đi. Rồi sau đó khi mà phỏng vấn ở lãnh sự á, thì mình nói thẳng đừng có đi nhiều. Đi 3 tuần tháng đổ lại thôi, đừng có đi quá.
Dạ. Tại vì đâu có cái chương trình đi du lịch nào mà đi tới 3 tháng, tới 6 tháng chị. Rõ ràng là làm sao chị làm.
Cảm ơn Bưu Hiển với cảm ơn luật sư Michael Ca nha.
Dạ, cảm ơn chị. Làm sao chị làm, chị nhớ là cho lãnh sự thấy là chị đừng có ý định khác khi qua Mỹ nha. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Dạ, chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110. Luật sư Michael và Bưu Hiển xin mời thính giả đang chờ. Alo. Chúng tôi đang nghe rồi, mời quý vị tắt radio đi ạ. Alo. Alo.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời anh.
Anh ơi, cho tôi hỏi cái giống như là cái trường hợp bây giờ tôi muốn lãnh em tôi đi du lịch đó, mà tôi đã làm giấy bảo lãnh nó lâu rồi, năm 2009, mà bây giờ tôi muốn mời nó đi du lịch được không chị?
Được, một lần nữa nha, anh ơi, giống như là cái chị hồi nãy chị mới gọi đó, mà cô khuyên nha, cứ thử đi. Miễn sao mình đừng có nói dối với lãnh sự, okay? Nghĩa là mình đi du lịch là vẫn đi du lịch. Tại vì cái hồ sơ này thực tế là 7-8 năm nữa nó mới tới. thì tôi nói thẳng là tôi giờ Sài Gòn tôi ok mà đâu có vấn đề gì đâu. Tôi đi nước này nước kia thì cứ thử đi, không thử không biết được anh ơi.
Cứ thử anh nha.
Rồi, vậy cảm
mà,
ơn
mà tôi gặp rất là nhiều trường hợp mà đậu mà không cứ thử đi.
Dạ vâng, chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp đậu bình thường không về hết nhá.
Rồi, vậy cảm ơn anh ha.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. 8178994110, luật sư Michael và Bùi Hiền xin mời thính giả kế tiếp. Hello.
Dạ, chào hai anh.
Dạ.
Cho em hỏi có một câu hỏi là người cha là green card holder muốn bảo lãnh cho đứa con năm nay mới có 15 tuổi thôi. Thì đã gửi hồ sơ từ cuối tháng 11 rồi cho đến bây giờ, ngoài cái receipt của immigration người ta gửi về thì chưa thấy tin tức gì hết. Thì mình có thể liên lạc với ai hoặc là mình như thế nào để mình biết được là hồ sơ mình tới đâu?
Năm 15 hay 14 chị?
Dạ, năm 15.
Dạ vâng. Ok, thì chị nói tiếp chị. Dạ.
Không có.
Liên lạc với sở di trú đúng không? Ok. Nó là vậy nha chị. Cái diện nhớ nha. Khi mà mình nộp hồ sơ mình nên biết cái diện của mình là diện gì. Ok. Ba má thẻ xanh và đánh với con dưới 21 không có gia đình là diện F2A. Ok. Khi mà mình đã biết mình là diện gì rồi thì mình nên theo dõi cái visa bulletin của mỗi tháng. Lên mạng Google visa bulletin hiện lên liền ở trang mạng của Bộ Ngoại giao của Mỹ. Thì mình mới biết cái diện F2A là ba má thẻ xanh và lãnh như con dưới 21. Thì giờ nó đang giải quyết tới 22 tháng 10 năm 2014. Okay. Mình nộp là tháng 11 năm 2015. Thì là chắc cũng phải năm 13, 12, 13 tháng nữa nó mới tới, visa mới tới. Thì thông thường thì vài ba tháng trước khi nó tới thì lúc đó trung tâm visa nó mới liên lạc hoặc là bên sở di trú nó mới báo là hồ sơ này được chấp thuận rồi, giờ chuyển qua trung tâm visa. Ok. Thì mình cứ cố gắng theo dõi hồ sơ mà mình biết cái diện F23 này thì là trong vòng cỡ 5 rưỡi thì nó tới. Thì hy vọng là 5 rưỡi đi phỏng vấn. Chắc là đứa bé ở Việt Nam đúng không chị?
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thì cỡ 5 rưỡi thì nó tới đi phỏng vấn chị. Dạ.
Vâng.
Chị con... Khi mà giấy tờ nó tới thì mình còn có phải submit thêm giấy tờ gì hay không? Hay là mình
Nhiều chị ơi, submit nhiều giấy tờ lắm chị ơi. Khi mà tới trung tâm visa thì đương nhiên nó đòi cả đôi bên luôn. Bên này bên kia. Bên này thì là mấy năm thuế, điện cái đơn 260, rồi điện cái đơn 864, rồi lá thư employment, rồi thuế má này kia vân vân nhiều lắm. Còn bên kia thì lý lịch tư pháp, hộ chiếu nhiều lắm chị. Khai sinh, rồi này kia vân vân. Nó đòi hỏi rất là nhiều giấy tờ.
Dạ, còn thêm một câu hỏi nữa là em là US citizen, em có bảo lãnh, làm giấy tờ bảo lãnh cho mẹ em. Mà đã đóng đến cái phí 325 và điền cái đơn đi S260 rồi. Bây giờ người ta gửi đơn về, người ta hỏi muốn lý lịch tư pháp thì là mình là người ở Việt Nam, mình phải đi lên sở tư pháp lấy cái giấy đó and then dịch sang tiếng Anh, công chứng and gửi qua bên này, phải không thưa luật sư?
Lý lịch tư pháp người ta, ngoài lý lịch tư pháp người ta còn yêu cầu nhiều hơn đó chị. Mình cứ làm theo đúng cái list, làm theo đúng cái list. Okay. Ví dụ như mấy tấm hình, cái hộ chiếu này khi vân vân thì mình phải làm theo đúng cái sự yêu cầu của bên trung tâm visa. Những cái giấy tờ mà bằng tiếng Việt, ví dụ như khai sinh, kết hôn, lý lịch tư pháp vân vân, thì là cái trách nhiệm của mình nó là phải thông dịch nó lại qua tiếng Anh để chuyển lên cho sở di trú. Anh xin lỗi chị, là trung tâm visa.
Dạ, thưa luật sư, vậy thì lúc đó tới cái step đó là có phải là cái bước cuối cùng trong cái bảo lãnh không, hay là mình còn phải làm thêm gì nữa?
Dạ, nó có nhiều bước lắm chị ơi, ví dụ như là chị nộp đầy đủ giấy tờ đi nha.
Vâng.
Ví dụ như chị nộp đầy đủ giấy tờ thì khi mà gọi lên trung tâm visa thì người ta sẽ báo cho chị biết họ giấy tờ này hoàn tất, hồ sơ đầy đủ rồi. Nhưng mà sau đó người ta lại chuyển về Sài Gòn nữa, nó mất thêm tháng hay tháng 3 tháng nữa có thể mới đi phỏng vấn chị.
Dạ vâng. Dạ. Rất tiếc là còn nhiều thính giả đang chờ chưa được dây điện thoại. Dạ vâng. Okay, em cảm ơn chị nha.
Cảm ơn.
Chắc hôm nào chắc phải luật sư Mai của Cao mở cái lớp để bắt đầu huấn luyện luôn cái cách làm cả nguyên bộ cho tất cả quý thính giả. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110, luật sư Michael và Nguyễn xin mời thính giả đang chờ. Alo. Hello. Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời chị.
Hello.
Dạ chị.
Phải chị giống em.
Dạ vâng, mời chị đặt câu hỏi.
Chào luật sư, chào em Hiển.
Dạ.
Cho chị Ngân hỏi thăm là chị Ngân có quốc tịch rồi nhưng mà chị Ngân không có đi làm, rồi chị Ngân muốn lãnh em á, rồi con của chị có income nó bảo trợ được không em?
Chị ơi, chị vậy này, chị Ngân ơi, khi mà quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em, nhưng Michael khuyên nha, em khuyên á là chị cứ nộp cái đơn I-130 vô đi, tại vì cái vấn đề tài chính á, bảo trợ tài chính á, là 12, 13, 14 năm sau mình mới lo. Okay. Bây giờ mình nộp vô là mình vô cái hàng này, mình xếp hàng anh chị em nó lâu lắm chị ơi. Bây giờ là chưa có chứng minh tài chính đâu, chưa có bảo trợ tài chính. 12, 13 năm sau với chứng minh. Dạ.
Dạ, bây giờ chỉ nộp cái đơn đó thôi, rồi cái đơn đó ở đâu có mà luật sư, dưới luật sư có không?
Mình có thể lên mạng hoặc là ra cái văn phòng sở di trú. Thường thường dễ nhất là lên mạng, chị, cái đơn đó là gọi là cái đơn I-130 chị. Dạ.
Dạ, thôi vậy, cảm ơn luật sư nha.
Rồi.
Cảm ơn em Hiển.
Cảm ơn chị Ngân đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ. Trở lại đường dây 8178994110. Chúng tôi xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Dạ, xin chào luật sư Michael Cao và anh Đữ Hiển.
Dạ.
Em định làm giấy tờ bảo lãnh cho ba mẹ mà em không biết là cần bao income là phải bao nhiêu and những giấy tờ gì để làm hồ sơ.
Nhưng mà mở hồ sơ chưa chị hay là chưa mở?
Chưa mở luật sư.
Nếu mà chưa mở một lần nữa nhưng mà cũng khuyên nha, bảo lãnh ba má ở Việt Nam nó một năm mới đi phỏng vấn, thì thường thường trong cái một năm đó là cỡ 2-3 tháng trước khi đi phỏng vấn mình mới lo về cái phần tài chính nha. Một lần nữa cứ nộp vô xong rồi lo cái phần tài chính sau, mà bất đắc dĩ lắm mà cái năm sau mà mình không có đủ thu nhập thì nhờ người cosign. Nào em cho ví dụ như là chị là một người không có chồng không có con, một người bảo lãnh với một người, thì thường thường ví dụ chị bảo lãnh mẹ đi ha, thì nó cỡ 21.000 chị, xong rồi mỗi một người cộng thêm nữa là cộng thêm 5.000. Ví dụ chị có chồng với hai đứa con là 4 đúng không? Cộng thêm mấy người được bảo lãnh là 5, thì chị cứ lấy 20 cộng thêm hai người cộng thêm 3 nữa là cỡ 36-37.000 đâu đó chị.
Dạ. Nếu một gia đình mà khoảng 4 người,
hai vợ chồng cho bà mẹ đúng không? Là cỡ 36-37 trở lên chị.
36-37.000.
Dạ. Dạ cho em hỏi là nếu mà em nhờ người cô sai á, vậy thì bao nhiêu người có thể cô sai giùm em trên giấy tờ?
Chị kiếm ai mà một người đủ rồi cho nó khỏi đau đầu chị. Chị có thể là dùng hai người cô sai cộng vô nhập vô, nhưng mà chị làm cái đường đó thì nó mệt lắm chị, đau đầu lắm. Tốt nhất là kiếm ai làm lương cao, ví dụ 50-60 trở lên là ok chị ơi.
Dạ.
Dạ.
Ok.
Dạ, dạ. Giấy tờ cần thiết là có cần giấy khai thuế hay là chỉ cần cái giấy do check income hàng tháng thôi ạ?
Thuế, thuế chị ơi, thuế, cái đơn 1040 là cái quan trọng nhất, nó căn cứ theo cái giấy tờ thuế chị. Những gì mình khai với sở thuế.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn rất nhiều.
Cảm ơn chị đã gọi tham dự chương trình nhé. Dạ vâng. 8178994110 là luật sư Michael Cao và Bùi Hiền. Xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo, có phải tôi không anh?
Dạ vâng, mời anh đặt câu hỏi.
Chào anh Hiển, chào luật sư. Tôi muốn hỏi luật sư. Ba tôi ổng về hưu rồi, ổng bảo lãnh con gái. Mà thứ sáu này đi phỏng vấn có khi nào bị rớt không vợ luật sư? Nếu mà họ phỏng vấn.
Có thể, nhé. Mình không biết cái chuyện gì xảy ra được, ok. Nhiều khi người ta không phải là rớt nha, rớt thì thông thường người ta không có bao giờ bắt mình rớt đâu, ok. Nhưng mà người ta nói là ồ, bác năm nay lớn quá rồi, tôi cần cái bằng chứng là bác còn sống, xin mời bác tới lãnh sự phỏng vấn. Cái mình nói ủa bác ở bên Mỹ rồi sao về Việt Nam được, mà nếu không nữa thì nhờ bác chụp hình một cái tờ báo mà ngày hôm nay, ví dụ cho tờ báo là New York Times, để rõ cái ngày tháng xong gửi cho nó, ví dụ đó. Hoặc là nó nói ồ, không biết là cái cô này có thật sự là con của ổng không, bây giờ bắt yêu cầu thử DNA, ví dụ như cái khai sinh nó không có chính xác, nó không có rõ ràng, ví dụ đó. Nó có nhiều cái vấn đề mà nó có thể bắt bẻ mình nha.
Rồi nó coi như nó làm cho mình chậm qua phải không luật sư?
No, nói chung là đối với lãnh sự thì thật sự là người ta muốn mình qua là tại vì mình đã đợi lâu rồi, tới phiên mình rồi, 11, 12, 13 năm rồi, người ta cũng không có làm khó. Nhưng mà nếu mà hỏi cái vấn đề mà có thể là vấn đề gì nó thể trục trặc hồ sơ không đó, thì yes, nó vẫn có thể là có vấn đề, nhưng mà hầu hết đại đa số là nó không có làm khó mình.
Dạ, ý luật sư nói rằng là nếu mà anh hỏi rằng là có cơ hội nào bị làm khó làm dễ không thì có, nhưng mà cơ hội đó cao không? Dạ thưa, không cao đâu anh. Dạ.
Thấp rồi, dạ. Thường ít
rồi. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nha. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110. Luật sư Michael và Bùi Hiển xin mời. Alo. Alo. Ồ, rất tiếc là chúng tôi đành phải cúp đường dây điện thoại vì nó tiếng ồn quá. Trở lại đường dây 8178994110. Chúng tôi mời một thính giả vừa gọi vào. Luật sư Michael và Bùi Hiển xin mời. Alo.
Dạ, xin chào hai anh ạ. Em có một câu hỏi là em có đứa em là con mà bây giờ nó đi du học á, nó qua thì có trường private school á, cấp cho nó cái visa I-20 đó, nhưng mà bây giờ nó muốn ra ngoài học á, cho nên nó quit ra ngoài, thì cái tình trạng chú có bị bỏ không anh?
Dạ, em khuyên chị nha, cái từ mà đi ra ngoài học là thường thường người ta có ý định đó là đi ra trường nhà nước học. Một khi mà mình ra trường nhà nước học là mình mất status liền, là mình ở đây bất hợp pháp á. Ngoại trừ là mình muốn xin cái trường Y20 khác, một cái trường khác mà nó nhận du học sinh, thì lúc đó mình phải transfer. Anh Bảo Hiền có ý kiến?
Dạ vâng, cái the moment, cái ngày mà bé rời khỏi trường private và đi ra trường public học, cái khổ như thế này nè, chị cho em một phút để em nói thêm một số quý vị rút kinh nghiệm. Ở Mỹ này thưa quý vị, khi quý vị dẫn một em dưới 18 tuổi đến bất cứ một cái trường trung học công nào, tức là public nào, ở trong cái khu học chánh cũng như là cái trường của con mình đang học, thì cái trường đó sẽ nhận dạy học ngay thôi thưa quý vị. Thế thì nhiều người thấy là ô vậy là vô học được, trường nhận mà, học lại miễn phí nữa, thì họ lại đem con của mình vô học trường đó. Tới chừng không biết được rằng là the moment, tức là cái ngày mà vô đó học, thì cái ngày đó em học sinh đó chính thức trở thành cư dân bất hợp pháp, nó gọi là undocumented student. Cho nên là thưa chị rất cẩn thận vấn đề đó nha. Đừng có nghe một số người nói rằng là ô qua đây du học sinh được học trường public. Dạ được, luật của Mỹ cho.
Dạ,
nhưng mà
nghe người ta đấy.
Dạ, nhưng mà là ở đây bất hợp pháp chị nha, cho nên không nên.
Vâng,
dạ.
Cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn. Còn nếu mà đã lỡ như vậy rồi thì chị nên liên lạc một văn phòng luật sư về di trú để sửa lại hồ sơ này chị nhé.
Dạ vâng,
cảm ơn chị. Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110, luật sư Michael và Bùi Hiển, xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello anh.
Dạ, chúng tôi đã nghe, mời chị.
Dạ, hello, cho em hỏi, giống như em có bảo lãnh cho đứa em gái mà giờ nó được 11 năm rồi, mà giờ cái thằng em rể cũng chết rồi, giờ nhỏ em gái nó cũng chết luôn, rồi còn hai đứa cháu. Mà giống như em còn cái hồ sơ khác nữa, còn cái hồ sơ khác của ông anh. Hiện giờ thí dụ như ông anh ổng nhận hai đứa cháu đó nuôi, tại vì hiện giờ nó mồ côi hết á anh.
Dưới 18 tuổi không chị? Chị dừng lại cho. Dưới 18 tuổi rồi, ok.
Dạ. Rồi mai mốt ông anh ổng tới ngày đi rồi hai đứa cháu nó có theo được không anh?
Dạ. Wow. Cái này nó thuộc dạng Hague Convention chưa luật sư Michael?
Yes it is. Nó là it đầu is. Năm 2008 nhưng mà
nào chị nghe nha, cái này chị em Bùi Hiển khuyên chị nha, nên tìm ngay một văn phòng luật sư về di trú. Nào, cái này là xin con nuôi được đây. Chị hiểu không? Tức là luật của Mỹ.
I don't know Bùi Hiển.
Có thể đây, nhưng mà tất nhiên là chị nên ngồi xuống để tìm một văn phòng luật sư nào đó để đi vào chi tiết nha. Tại vì nếu như Bùi Hiển đoán được thì thưa luật sư rằng là cái này nó thuộc dạng được cái approve trong cái Hague Convention, và hai đứa bé dưới 18 tuổi cha mẹ đã qua đời rồi. Dạ. Yeah. Lại còn vấn đề nhân đạo nữa.
I think Michael xin lỗi là Michael không có đủ kinh nghiệm để tư vấn chính xác trong cái trường hợp này chị ơi. Cái này chắc phải nghiên cứu lại.
Dạ.
Yeah. Yeah. Giờ mình biết cái văn phòng nào anh Michael không có làm được, vậy mình biết văn phòng nào không anh?
Dạ. Yeah. Không phải là
cái này nói chung là nó không có đơn giản đâu chị ơi.
Không phải là chúng tôi không làm được chị, nhưng
Michael,
chúng tôi
xin lỗi. Dạ. Dạ.
Nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ nhận cái dạng hồ sơ như thế này. Nếu chị muốn thì chị nên lấy cái hẹn gặp luật sư Michael Cao để nghiên cứu hồ sơ chị nha.
Dạ dạ, mà với lại cho em hỏi, giống như giờ cái ông anh đó ông nhận nó ông nuôi rồi mai mốt ổng đi nó có đi được hay không, chứ không phải là em nhận con nuôi.
Nó là hiểu chứ cái vấn đề thì nhận con nuôi ở Việt Nam giấy tờ làm là được rồi, nhưng mà cái câu hỏi là mai mốt thì hồ sơ tới định cư thì mấy đứa bé được đi theo ba nuôi nó không? Cái đó là đương nhiên cái câu hỏi rồi, em hiểu. Nhưng mà em nghĩ chắc em không trả lời được. Cái đó Michael phải nghiên cứu là cái ý nghĩa của đứa bé. Đầu ra tiền là được đi theo, cái ý nghĩa của cái người ăn theo là không biết có được hay không. Cái đó Michael xin lỗi là Michael phải nghiên cứu lại.
Dạ vâng. Trong suốt 11 năm làm việc ở Việt Nam, Bùi Hiển cũng chưa thấy dạng này bao giờ. Cho nên là thưa chị rằng là em xin phép là để nghiên cứu lại. Có gì trong tuần sau đi chị ha, tuần sau chị đón nghe đài lần nữa nha. Em sẽ nghiên cứu rồi có câu trả lời chính xác cho chị trên đài. Còn nếu không thì chị có thể liên lạc với văn phòng vào sau chương trình thì lấy cái hẹn rồi đi vào chi tiết. Chúng tôi sẽ hứa là nghiên cứu cái hồ sơ này chị nha.
Dạ, cảm ơn anh. Với lại cho em hỏi thêm câu hỏi nữa.
Dạ.
Giống như hồ sơ nó gần 11 năm rồi mà sao em không có nhận được cái giấy mà giống như để cái number của cái SCM anh. Cái number đó chừng nào mình mới có?
Oh no, khi mà sắp tới chị ơi, cái hồ sơ này là 13, 4 năm là bây giờ anh chị em nó giải quyết mới tháng 7 hay là 3. Okay. Nói chung là cỡ 13 năm mà chị biết anh chị em nó đi chậm lắm, không phải là 1 tháng đi được 1 tháng đâu. Nghĩa là 13 năm mà 14 năm mà chị mới 11, thường thường là cỡ dài 3 tháng trước khi đi sơ tới, lúc đó nó mới liên lạc mình bắt đầu làm có số HCM chị ơi.
Dạ.
Vâng.
Rồi.
Chứ bây giờ chưa tới đâu. Dạ.
để em liên lạc với văn phòng rồi em xin cái hẹn để gặp luật sư để làm ơn giải quyết nghiên cứu giùm em cái
okay.
hồ sơ đó
rồi yeah. Ok, dạ, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ. Trở lại đường dây 8178994110, luật sư Michael và Bưu Hiển xin mời một thính giả đang chờ. Hello. 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 Dạ, chúng tôi nghe rồi đấy. Dạ. Hello.
Xin lỗi anh, xin lỗi luật sư Michael.
Anh nói đi anh.
Em
anh cho em nhắc lời anh cái nha, anh đừng nghe tụi em bằng anh đừng nghe chương trình bằng cái radio mà hãy nói chuyện với em bằng cái phone của anh á để đừng có bị delay nhá.
Dễ hơn này nè. Dạ.
Dạ. Rồi, okay, mời anh.
Em có gì đã hết cái em cái hộ chiếu em á nó hết rồi anh em lên Dallas em làm á thì nó em có thiếu cái tiền trao sự phạt khoảng chừng 2.000 rồi nó lấy cái hộ chiếu em luôn anh.
Dạ.
Em làm sao?
À, cái này để Bùi Hiển trả lời tiếp luật sư Michael Cao nha.
Dạ,
thưa anh, Bùi Hiển đã từng gặp cái trường hợp này rồi của một người bạn. Thì thưa anh, như thế này nó cũng giải quyết khá là đơn giản thôi, không có vấn đề gì đâu, anh đừng lo quá nha. Khi renew hộ chiếu passport của Mỹ, anh không được quyền thiếu tiền child support. Nếu như anh đã lỡ thiếu tiền child support thì nó cũng không có vấn đề gì cả. Cái tờ giấy mà họ đưa cho anh khi mà họ giữ cái passport của anh đó, đúng không? Họ đưa cho anh một cái tờ giấy, đúng không?
Và đúng, đúng anh.
Trên cái tờ giấy đó nó có cái thông tin gọi human services gì đó, tùm lum la, số điện thoại liên lạc đó, đúng không?
Đúng.
Anh nói tiếng Anh được không anh?
Đúng là phải nhờ người ta chứ.
Rồi, vậy thì anh nhờ một người nào đó giỏi tiếng Anh ha. Ngồi, anh phải ngồi kế bên và gọi điện thoại đến số đó đi điều đình và hoặc là trả cái tiền đó. Nhưng mà anh đừng nên nhớ nha. Nó có một cái division rất đặc biệt, nó gọi là Special Collection Division của Child Support của tiểu bang Texas của chúng ta đây. Lật nữa, Bùi Hiển lặp lại nha. Nó có một cái đó là Special Collection Division. Special, đặc biệt, collection là đòi tiền đó của Child Support. Chứ không phải, anh đừng viết chắc trả cái rồi không biết đi đâu hết nha. Anh gọi lên phải đúng cái Special Collection Division đó, nhờ người nói tiếng Anh đó, và xin với họ rằng là tôi muốn trả cái số tiền đó. Tôi muốn trả cái 2.000 thiếu tiền Child Support đó, để cho bên Child Support họ release cái hole, tức là nó gọi là cái mà cản trở, dạ, cái liên. Khi mà anh trả cái 2.000 đó rồi đó, hoặc là có nhiều người thiếu nhiều hơn 2.000, có nhiều người thiếu 20.000 luôn, vẫn có thể điều đình được về cái division đó, trả một số tiền thì họ release cái hole và anh có thể lấy cái passport với điều kiện rằng là anh phải cho lý do anh rời khỏi nước Mỹ. Ví dụ như đi công tác hay đi gì đó vân vân. Nhưng mà anh có thiếu có 2.000, Bùi Hiển khuyên anh nha, nên trả dứt cái 2.000 đó đi và đừng đừng thiếu.
Em hỏi một câu nữa anh.
Dạ.
Rồi em đang bảo lãnh bà xã, nó ảnh hưởng đến ban bảo lãnh cho bà xã bên Việt Nam có ảnh hưởng gì nhiều không anh?
Dạ, luật sư.
Nói chung là ảnh hưởng thì không ảnh hưởng, thường thường là cái vấn đề mà thiếu nợ child support người ta chỉ có muốn mình giải quyết thôi, mà nếu mà mình để lâu quá thì người ta làm khó mình về cái vấn đề mà renew hộ chiếu hoặc là bằng lái xe vân vân.
Yeah.
Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nhé.
Thank you anh.
Good luck, có gì gì cần thêm thì liên lạc lại chúng tôi. Thưa tất cả quý thính giả, chúng tôi trở lại được dây 8178994110, luật sư Michael và Bùi Hiển xin mời thính giả vừa gọi vào. Hello.
Xin chào hai anh, có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là diện F4 bây giờ giải quyết tới đâu rồi anh? Câu thứ nhì là hồ sơ của diện F4 này là mở năm 2006, tháng 2 năm 2006 thì còn khoảng bao lâu nữa mới có kết quả?
Dạ vâng anh, F4 là anh chị em quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, hiện tại người ta giải quyết tới 22 tháng 7 năm 2003. Mình nộp là tháng 2 năm 2006. Dạ. Thì hy vọng là cỡ 3 năm anh, 3 năm hoặc là 3 năm rưỡi đâu đó, hy vọng là nó tới. Dạ.
Dạ.
Rồi, ok, cảm ơn nhiều.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nha. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110, luật sư Michael và Bùi Hiển xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello anh.
Dạ, chúng tôi nghe rồi, mời anh.
Em chỉ có một cái ý kiến hồi nãy tại con nghe trên đài nói cái chị hỏi vấn đề mà em của chị bị mất với lại em gái bị mất là hai đứa bé được ông anh bảo lãnh đó. Cái chương trình đó làm được anh tại bà xã em là một trong những trường hợp đó trước kia.
Dạ.
Nên anh họ đã làm được.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ.
Dạ cảm ơn anh.
Vâng vâng, cảm ơn anh gọi vào để cho ý kiến rất là hay. Xin chúng tôi trở lại đường dây 8178994110 và mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây. Alo. Alo. Dạ, rất tiếc là quý vị đang có giữ điện thoại không ạ? Alo. Vâng, chắc có lẽ là quý vị gọi vào xong rồi thấy đang chờ đợi rồi đi đâu đó. Alo. Vâng, chúng tôi đành phải đổi đường dây điện thoại một lần nữa. Thưa quý vị, số điện thoại để gọi vào tham dự chương trình, quý vị hiện vừa thấy một số quý vị vừa mới cúp máy đó, xin gọi lại ngay, đường dây điện thoại đang còn trống. 817-899-4110. Một lần nữa, 817-899-4110. Chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Michael cùng với văn phòng luật sư Cao and Associates và Bửu Hiển đang trên làn sóng 1600M của đài Radio Sài Gòn Dallas. Chúng tôi mời một thính giả đang vừa gọi vào tham dự vào chương trình. Alo.
Alo.
Dạ, chúng tôi nghe rồi, mời anh.
Dạ, chào luật sư Bửu Hiển, luật sư Mai Đồng Cao. Dạ, cho em hỏi là em muốn mở hồ sơ để bảo lãnh cho ba mẹ em qua đây đi du lịch đó. Em hỏi là em muốn mở, cái đó là hai bộ hồ sơ, nếu như lỡ bị từ chối là nó từ chối hai bộ luôn, hay là nhưng mà mình đi được một người được không anh?
Dạ, nó sẽ giải quyết mỗi một hồ sơ là mỗi khác anh ơi, nó không có giải quyết mà kiểu mà đầu hết là từ chối hết. Ba là một hồ sơ, má là một hồ sơ, mà khi mà đi phỏng vấn là ba phỏng vấn, không phải tới phiên má, chứ không phải là hai người phỏng vấn một lượt. Ok.
Dạ, yeah. Em nghe em sợ là giống như nói về bảo lãnh hai người đi vậy đó, nó khó hơn, cho nên em sợ nó
khó hơn. Khó hơn nó lại vậy nè. Ví dụ như là má đi thôi, rồi ba không nộp đơn đi phỏng vấn, thì nó hỏi má là đi qua bên Mỹ làm gì, ồ đi thăm mấy cháu nội này kia vân vân, đi chơi Dallas Houston vân vân. Ủa nhưng mà vậy là chồng có đi không? Không. À, chồng tôi ở là Việt Nam mà mất công ăn việc làm, ví dụ đó, như thế. Thì là cái người ở lại là chồng, là ba của anh á, là đúng ra là cái ràng buộc của má, là tại má đi má phải về lại Việt Nam, là tại ba ở lại. Nếu mà hai người phỏng vấn một lượt mà hai hồ sơ mà phỏng vấn một lượt á, thì đôi khi cả hai bị từ chối là nó sẽ nói thẳng là hai vợ chồng đi rồi đâu còn ai làm việc ở Việt Nam nữa, đi là đi luôn, ví dụ đó. Ok,
có nghĩa là nếu mà nó từ chối rồi có người nào nói bây giờ tôi chỉ cho một người đi không?
Dạ, thì bởi vậy ý em nói là nhiều khi á, là một người xin đi á, đi trước đi mình á, thì cái xác suất đầu nó cao hơn là ví dụ như hai người đi phỏng vấn lượt. Anh hiểu.
Rồi nếu em một người mở hồ sơ vậy anh có cần phải có cái income bao nhiêu hay sao mà ha?
Dạ không anh ơi, cái vấn đề mà xin đi du lịch nó không có đòi hỏi thu nhập anh, nó không có vấn đề tài chính.
Cảm ơn anh.
Vâng, chúc anh may mắn nha. Dạ vâng. Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110, luật sư Michael và Bùi Hiển xin mời. Hello.
Phải em không ạ?
Dạ vâng. Tắt giùm Bùi Hiển cái radio anh nha.
Dạ, chào anh.
Dạ.
Em hỏi một câu cho mấy anh nè. Em hỏi gì nè, ví dụ mình Việt Nam muốn đem một cô gái qua thì mình sẽ cần cái gì anh, lúc Mỹ rồi cái gì mấy anh cho em biết đi.
À, tức là cưới vợ Việt Nam đúng không anh?
Dạ, ví dụ mình Việt Nam anh, em chưa hỏi, em tên là Sabine Nguyễn.
Dạ.
Em ở Arlington, em chỉ hỏi anh gì, tại vì em hỏi anh ví dụ anh Việt Nam đem cô gái qua đây em cần cái gì hay anh please
okay.
Em.
Dạ vâng, xin trước khi luật sư Michael trả lời, Bùi Hiển nhấn mạnh một lần nữa câu hỏi của anh nha. Anh đang muốn hỏi về vấn đề đi về Việt Nam cưới vợ, đúng không anh?
Dạ.
Ok, rồi, cảm ơn anh. Mời luật sư.
Yeah, cái vấn đề mà cưới vợ hoặc là bảo lãnh theo diện thì anh sẽ là hôn thê nha. Thì đối với lãnh sự, cái điều kiện người ta đặt ra nói chung cũng khá đơn giản. Anh có điều kiện, anh có quốc tịch, anh ly dị rồi hay là anh chưa bao giờ có vợ, ví dụ đó. Thì bây giờ anh về Việt Nam anh cưới vợ hoặc là bảo lãnh fiancé thì cũng được đi. Hoặc là anh thề sang anh bảo lãnh như vợ cũng được đi. Ok. Tôi chỉ có biết là tôi muốn biết là thiệt hay không. Rồi nếu thiệt là cái quyền của anh đương nhiên là hai vợ chồng đoàn tụ là cái vấn đề là bình thường. Thì khi mà qua tay lãnh sự thì người ta chỉ muốn biết mình là thiệt hay không. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề lớn nhất mà khó nhất. Okay, thì anh phải chứng minh là anh là vợ chồng thiệt. Vợ chồng thiệt thì sao? Thì anh phải quen biết lâu dài, anh đi về dài nhiều, anh có bằng chứng chung với nhau, anh mua nhà chung với nhau, có con chung với nhau, vân vân. Nếu mà anh có đầy đủ bằng chứng mà xác nhận cho anh ta thấy mình là thiệt á, thì là người ta cho qua đoàn tụ. Còn nếu người ta nghĩ ổ này không phải cưới thiệt, cưới giả để xin tài sanh á, thì người ta sẽ từ chối hồ sơ.
Dạ vâng. Quan trọng nhất là bằng chứng và chứng minh được đây là đám cưới thật anh nhá. Vâng.
Vâng,
chúc anh may mắn. Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110. Luật sư Michael và Huyền xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ. Mời chị.
Có phải em không?
Dạ.
Cho em hỏi một câu đơn giản. Giống như em có quen một người ở bên Úc mà người ta đi du lịch, mình có bảo lãnh được không? Mình có làm hôn thê Úc được không?
Dạ, yeah. Mời luật sư.
Nói chung là cái thủ tục xin đi du lịch đúng không chị?
Chị đang nói...
Đang làm ăn ở Úc mà diện du lịch.
Ok.
Ok. Tức là muốn qua Mỹ đúng không?
Tức là người đó đang ở người Việt Nam nhưng mà đang làm ăn ở bên Úc đúng không chị?
Dạ. Yeah.
Và chị muốn cưới người đó và đem người đó qua bên Mỹ để đoàn tụ với chị đúng không?
Dạ. Yeah.
Rồi, rồi, mời luật sư.
Oh, ok, cưới đúng không? Ok, yeah, I mean nếu mà cưới thì cái thủ tục mà bảo lãnh cho vợ hoặc là chồng ở Việt Nam, ở Úc, ở Đức, ở Canada, nói chung là ngoài đất Mỹ thì là cái thủ tục nó giống nhau hết. Giống như là cái anh kia anh nói, hồi nãy anh hỏi thôi. Miễn sao là chị có đủ điều kiện, nghĩa là chị chưa bao giờ có chồng hoặc là ly dị, vân vân. Chị cưới cái anh chàng ở nước ngoài, chị bảo lãnh anh vô, chồng vô thì cái thủ tục giống như vậy. Người ta vẫn muốn biết mình là thiệt hay không thôi.
Không phải mà, ý em hỏi là, em hỏi Michael là cái người đó là tại vì người ta chỉ là du lịch ở Úc thôi, chứ không phải là người ta là cư dân ở Úc.
Okay.
Rồi mình bảo lãnh là mình phỏng vấn ở đâu?
Mình có thể phỏng vấn ở Úc hoặc là phỏng vấn Việt Nam. Mình thông thường là cái phỏng vấn ở cái nước mà mình có quốc tịch là ở Việt Nam. Nhưng trong cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như mình đang làm ăn ở Úc, mình đang ở đó 3-4 tháng, mình đăng ký hợp đồng này kia, mình báo cho lãnh sự Mỹ biết là tôi có ý định muốn phỏng vấn ở Úc, tại ở đây tôi đang làm ăn vân vân.
Vâng, yeah. Tôi không về được Việt Nam, cũng, có thể phỏng vấn Úc.
Thể. Dạ. Dạ, nó bất tiện quá.
Không phải là cũng có thể mà chắc chắn được anh ạ. Dạ.
Yeah.
Vì nó từng thấy một hồ sơ này giống như vậy rồi là đang làm ăn Úc rất lớn và không kẹt công việc cho nên không về lại Việt Nam. Xin lãnh sự Mỹ ở tại Úc phỏng vấn trường hợp này Úc và đã phỏng vấn rồi, đã qua Mỹ rồi ạ. Dạ.
Giống như mình vẫn làm hôn thú, mình xin ở Mỹ đây là mình xin hôn thú ở bên Úc.
Dạ.
Nếu mà bên Úc nó chịu cấp cái giấy kết hôn yes thì được, miễn sao giấy kết hôn đó giấy kết hôn thiệt. Dạ.
Dạ. Thiệt trẻ đâu biết được. Rồi, cảm ơn.
Nó chính phủ người ta cấp cho chị nếu mà dạ, nhớ
chắc
như vậy. Mỹ về lắm, cái ví dụ ở Mỹ là hai người đi du lịch tiêu Mỹ được cưới được chứ, không có vấn đề.
Dạ.
Yeah. Okay.
Giống như người, giống như một người Canada, một người Việt Nam bay qua Mỹ, hai người đi du lịch muốn cưới ở Mỹ được chứ.
Dạ. Yeah. Vâng, cảm ơn chị đã gọi tham dự chương trình nha. Vâng, chúc chị may mắn. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110 để mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây. Alo.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời yeah. chị.
Dạ, yeah, anh cho xin hỏi là có đứa cháu bảo lãnh đi về Việt Nam cưới vợ nhưng mà hiện giờ đang bị cái bàn lái bị holding lại á, là
lý do
bây giờ phải làm yeah. sao?
Holding là sao chị? Là lý do là sao bị dừng lại?
Bị cái tích dịch là bây giờ không có bằng lái nữa.
Oh yeah, nhưng mà có hộ chiếu Mỹ không?
Dạ có hộ chiếu Mỹ.
Nếu có hộ chiếu Mỹ thì đi Việt Nam, về Việt Nam đâu có vấn đề đâu.
Yeah.
Cái nhưng câu hỏi là gì là sao?
Đứa cháu này bảo lãnh đi về cưới vợ ở Việt Nam á.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà hiện giờ là cưới nhà bây giờ đang có con nữa.
Ok.
Ok. Câu hỏi của chị là cái bị holding cái drive và license nó có ảnh hưởng tới hồ sơ bảo lãnh không đúng không chị?
Dạ.
Ok. Rồi, mời luật sư.
Yeah, thông thường là nó không ảnh hưởng ngoại trừ nha. Ngoại trừ là thông thường cái lý do mà mình không có bằng lái xe, ok, là tại vì mình dướng mấy cái warrant, ok, mà nếu mà mình có warrant mình nên rất là cẩn thận. Warrant dịch sao anh Bùi Hiển?
Warrant là bị trát tòa đó, bị lệnh truy nã.
Một cái lệnh đó là nhà nước gặp mình ở đâu bắt ở đó, ok, là tại vì mình không chịu ra tòa xuất hiện để đóng phí hay là còn hay là cái ticket, mấy cái ticket đó, ok. Người ta hàng mình ra tòa mà nó gọi là failure to appear nha, FCA á. Nếu mà mình không ra tòa để chấp nhận cái phạt đó hoặc là cái ticket đó mà mình cứ đại luôn á, mình không ra tòa luôn á, thì nó ra cái warrant. Ok, mà khi mà nó ra cái warrant là cái bằng lái mình là trước sau là mất rồi, ok. Nhưng mà khi có cái warrant á, ví dụ như mình đang ra sân bay bay vậy nào, nó bắt mình bỏ tù, nó nói là phải giải quyết xong vụ đi, muốn đi đâu đi.
Dạ. Nó chỉ ảnh hưởng về vấn đề đó thôi chị, tức là nên giải quyết đi nhưng mà nó không ảnh hưởng cái hồ sơ về luật di trú kia. Dạ.
Ở nhà nó bằng lãnh vợ thì nó bình thường vậy.
Nhưng mà ở Việt Nam nó có đòi cái bằng lái để mà tại vì hiện giờ là hai anh chị
no.
đã có con rồi.
No. No, Việt Nam mà thủ tục làm giấy kết hôn hay là phỏng vấn là lãnh sự á hả?
Dạ.
Oh no no dạ, no, cái hộ chiếu được rồi chị ơi.
Dạ.
Vậy hả?
Vâng.
Vậy là không ảnh hưởng gì hả?
Không, dạ, cảm ơn chị nha.
Dạ, ok, cảm ơn.
Vâng. Chúc chị may mắn. Chúng tôi xin thưa tất cả quý vị thính giả, rất tiếc là chương trình đã hết giờ rồi, cho nên là chúng tôi đành phải kết thúc chương trình luật di trú và nhập tịch trong buổi chiều ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn luật sư Michael Cao và xin cảm ơn tất cả quý thính giả đang nghe đài. Mời luật sư Michael gửi thông tin của văn phòng chúng ta cho tất cả quý thính giả đang nghe đài được biết.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Bùi Hiển. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng, Michael xin giới thiệu là có một văn phòng ở bên thành phố Garland ở trong khu Sagamore. 214 703-0903-214-703-0903-0903. Michael cũng thêm một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie trong khu Asia Times Square 972-606-9988-972-606-9988. Ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch, văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, tàu bè. Quý vị nào bị xui, bị accident cần sự giúp đỡ một lần nữa, xin quý vị liên lạc với văn phòng. Dạ, rất là cảm ơn quý vị.
Trước khi Bưu Huyện gửi cái thông tin về cá nhân Bưu Huyện thì thưa quý vị, trong vòng tháng tới nữa thì Bưu Huyện lại chuẩn bị vào tháng 5, xin lỗi, Bưu Huyện chuẩn bị lại có chuyến công tác ở Việt Nam. Nếu quý thính giả nào mà có muốn liên lạc để mà cho sắp xếp để cần gặp Bưu Huyện ở Việt Nam liên quan đến hồ sơ du học, hồ sơ du lịch, hồ sơ EB5 visa, xin quý vị gọi 281-900-5553, một lần nữa 281-900 và 4 số cuối là 5553. Nhưng mà thưa luật sư Michael, trước khi anh rời làn sóng thì xin phép còn một phút nữa, chúng tôi xin phép tất cả quý thính giả cho chúng tôi một chút xíu để nói về cái EB5 visa, tức là visa đầu tư. Cho tới thời điểm hiện tại thì chúng tôi rất hãnh diện, thưa quý vị, có rất nhiều người gọi hỏi chúng tôi, cho nên chúng tôi thưa với tất cả quý vị như thế này. EB5 visa đó chính là cái loại visa mà đầu tư 500.000 qua Mỹ. Chúng tôi hãnh diện là văn phòng luật sư đầu tiên, theo như chúng tôi được biết, đầu tiên ở tại tiểu bang Texas này, là văn phòng luật sư mà có người khách sau khi thành công thẻ xanh 2 năm, sau khi có thẻ xanh 10 năm và chuẩn bị vô quốc tịch rồi, bây giờ chính người khách đó cũng đang chuẩn bị nhận cái tiền đầu tư, tức là cái 500.000 mà đã từng đầu tư đó, đây bây giờ đang chuẩn bị để lấy lại. Luật sư Mai Cao có thể trong vòng một phút gửi cái thông tin cập nhật này cho tất cả quý thính giả được biết không ạ?
Dạ vâng, đương nhiên là trong cái giai đoạn mà những cái thủ tục EB5 đầu tư thì cái bước đầu là thẻ xanh 2 năm tạm, rồi cũng qua thời gian 10 năm, nhưng mà cái bước cuối cùng là quan trọng nhất như anh Bưu Huyện nói là lấy lại cái vốn của mình. Tại vì hai điều mong muốn khi những người khách hàng mà đi theo diện EB5, thứ nhất là lấy thời gian cho gia đình, vợ chồng, mấy đứa nhỏ. Thứ nhì là lấy lại cái vốn, chứ người ta không ăn tiền lãi, không người ta không ăn ham cái vấn đề ăn thua. Người ta chỉ có muốn lấy lại cái vốn thôi, thì cái khách hàng này hy vọng là trong vòng 5 năm đổ lại thì sẽ lấy được lại cái vốn.
Dạ vâng, thưa tất cả quý thính giả, ở tại văn phòng luật sư Michael Cao chúng tôi cho tới thời điểm hiện tại sẽ được hãnh diện để chia sẻ rằng là thưa quý vị là văn phòng hiện nay là tất cả những hồ sơ visa về đầu tư chưa có hồ sơ nào chúng tôi bị từ chối. Và chúng tôi cũng hãnh diện nói thêm rằng là chúng tôi đã có thành lập được những hồ sơ và đã thành công tới thời điểm hiện giờ là lấy được thẻ xanh 2 năm, lấy được thẻ xanh 10 năm. Và cái câu thứ ba này quan trọng nhất và ít có văn phòng luật sư nào, kể văn phòng luật sư người Mỹ cũng có thể nói được câu này, đó chính là người khách của chúng tôi sau khi đã có thẻ xanh 2 năm, sau khi đã có thẻ xanh 10 năm và đã có một số thì lại chuẩn bị là vô quốc tịch và bây giờ chuẩn bị nhận cái 500.000 đó ngược lại, tức là sau khi đã đầu tư xong rồi, đã hoàn thành hết trách nhiệm đầu tư rồi thì lấy cái tiền lại. Đó là cái điều rất là tốt mà ít có văn phòng luật sư nào mà có thể nói được điều này. Nếu quý thính giả nào có những thông tin gì và cần muốn biết thêm về chi tiết như loại visa đầu tư hay vân vân, có thể gọi cho văn phòng của chúng tôi ở hai văn phòng, một nằm ở Garland, hai nằm ở vùng Asia Times Square ở Grand Prairie, Arlington, hoặc là có thể gọi trực tiếp cho Bưu Huyện quý vị nhé, 281-900-5553. Và bây giờ thì chúng tôi xin gửi lời chào tất cả quý thính giả. Chào luật sư Michael.
Dạ vâng, Michael xin chào Bưu Huyện và chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt.
Thôi thì tuần sau chắc chúng ta ngồi chung với nhau đi, đừng có mưa đá kiểu này nữa nha. Xin chào tất cả quý vị.